Người bạn đường của tôi. Tôi gặp hắn ở cảng Odessa suốt 3 ngày liền. Cái dáng người mập mạp chắc nịch và khuôn mặt phương Đông đóng khung trong bộ râu đẹp khiến tôi phải chú ý. Chốc chốc, hắn lại thoáng hiện trước mắt tôi. Tôi thấy hắn đứng hàng giờ trên bờ đá hoa cương, mồm ngậm cái cán can, cặp mắt đen hình trái hạnh nhân đượm vẻ buồn rầu, đăm đăm nhìn làn nước đục. Mỗi ngày mười bận, hắn đi qua bên cạnh tôi, dáng đi rõ ra kẻ vô tư lự. Hắn là ai? Tôi bắt đầu theo dõi hắn, còn hắn dường như cố tình trêu ngươi lại càng xuất hiện trước mặt tôi nhiều hơn nữa. Rốt cuộc, tôi quen với hắn đến nỗi, ngay từ xa đã nhận ra bộ quần áo kẻ ô vuông màu xám, may rất mốt, và chiếc mũ mềm màu đen, cùng với dáng đi lười nhác và cái nhìn đần độn, chán chường của hắn. Ở đây, tại bến cảng, giữa tiếng còi tàu thủy và còi tàu máy xe lửa, giữa tiếng xích loạng xoạng, tiếng la hét của thợ thuyền, giữa cảnh tất bật điên cuồng như lên cơn thần kinh đang vây bủa lấy con người khắp các phía, thật không thể nào hiểu được vì sao hắn có mặt ở đây. Mọi người đều lo âu, mệt mỏi, tất cả đều chạy, mình đầy bụi bặm, mồ hôi nhễ nhại, tất cả đều la hét chỉ mắng. Giữa cảnh lao động náo nhiệt, nhân vật kỳ lạ ấy vẫn thong thả đi dạo, vứt hết mọi sự đời, xa lạ với tất thảy, vẻ mặt tẻ ngắt, không có chút sinh khí nào. Cuối cùng sang ngày thứ tư, vào giờ ăn trưa, tôi bỗng gặp hắn và quyết định thế nào cũng phải dò cho ra hắn là ai. Tôi đem dưa hấu và bánh mì đến gần chỗ hắn, vừa ăn vừa quan sát hắn và nghĩ cách làm thế nào bắt chuyện với hắn cho tế nhị một chút. Hắn đứng dựa vào đống bao chè, đưa mắt nhìn vơ vẩn xung quanh, khẽ bập những ngón tay vào chiếc can như bấm lỗ sáo. Tôi thì quần áo rách dưới, chiếc đai da phu khuôn vác lủng lẳng sau lưng, thân hình lấm đen đầy bụi than. Còn hắn là gã trai bảnh bao, thực khó lòng làm cho hắn chịu nói chuyện với tôi. Nhưng tôi ngạc nhiên thấy hắn nhìn tôi không dứt, và đôi mắt hắn rực lên một ngọn lửa thèm thuồng, thú vật, khiến tôi phải khó chịu. Tôi đoán rằng đối tượng quan sát của tôi đang đói, và tôi nhìn nhanh khắp xung quanh khẽ hỏi hắn. Anh đói phải không? Hắn giật mình, nhe ra dễ đến 100 cây răng khỏe và khít đầy vẻ thèm thuồng và cũng nhìn quanh một cách ngờ vực. Chẳng có ai để ý đến chúng tôi, thế là tôi dúi cho hắn nửa quả dưa hấu và một mẩu bánh mì. Hắn vồ lấy tất cả những thứ đó và biến mất, ngồi thụp xuống sau đống hàng. Đôi khi đầu hắn nhô lên, cái mũ chật ra sau gáy để lộ ra vừng trán nâu sậm tấm mồ hôi. Một nụ cười rộng làm gương mặt hắn rạng rỡ hẳn lên, và không hiểu sao, hắn nháy mắt với tôi, nhưng vẫn không ngừng nhai lấy một giây. Tôi ra hiệu, bảo hắn chờ tôi, rồi tôi đi mua thịt. Mua được thịt, tôi đem đến đưa cho hắn, và tôi đứng cạnh những chiếc hòm che khuất hẳn gã công tử, không cho người ngoài nhìn thấy hắn. Ban nãy, hắn vừa ăn vừa nhìn quanh như con thú dữ, dường như sợ ai cướp mất miếng ăn của mình. Bây giờ hắn ăn bình tĩnh hơn, nhưng vẫn ngấu nghiến và thèm thuồng đến nỗi tôi đau lòng, không muốn nhìn con người đói khát đó nữa. Và tôi quay mặt đi. Cảm ơn lắm. Hắn lắc vai tôi, rồi chộp lấy tay tôi siết chặt, và cũng lắc lấy lắc đẻ. 5 phút sau, hắn đã kể cho tôi biết hắn là ai. Hắn là công tước Sacroplas xứ Gruzia, con một của một địa chủ giàu có vùng Kutais. Hắn làm nhân viên văn phòng ở một nhà ga trên tuyến đường sắt ngoại Kapkaz và ở cùng với một người bạn. Người bạn ấy bỗng nhiên biến mất, cuỗm theo cả tiền bạc và những đồ vật quý giá của công tước Sacro. Thế là công tước liền lên đường đi lùng. Tình cờ được biết ông bạn lấy vé đi Batum, công tước Sacro cũng đi Batum. Nhưng đến Batum thì té ra ông bạn đã đi Odessa rồi. Thế là công tước Sacro lấy giấy thông hành của một gã tên là Vano Svase. Thợ cắt tóc cũng là bạn của hắn, cùng tuổi với hắn, nhưng hình dạng thì không giống. Đến đây, hắn tới trình cảnh sát về việc mất cắp của hắn, người ta hứa sẽ tìm cho hắn. Hắn chờ 2 tuần, tiêu hết cả tiền, và hôm nay đã là ngày thứ 2, hắn không có tí gì vào bụng. Tôi nghe hắn kể câu chuyện xen lẫn với những lời chỉ rủa, nhìn hắn, tin hắn, và thấy thương thằng bé này. Hắn chừng 20 tuổi đầu, nhưng nom ngây thơ đến nỗi ta có thể tưởng hắn còn ít tuổi hơn nữa. Hắn hết sức phẫn nộ, và luôn mồm nhắc tới tình bạn khăng khít với người bạn đã ăn cắp của hắn những đồ vật quý giá. Ông bố khắc nghiệt của Sacro chắc chắn sẽ dùng dao găm cắt cổ cậu con trai nếu hắn không tìm được những đồ vật ấy. Tôi nghĩ, nếu tôi không giúp gã trai này, cái thành phố tham lam sẽ ăn tươi nuốt sống hắn mất. Tôi biết đôi khi những chuyện tình cờ vặt vãnh đã bổ sung đội ngũ những kẻ chân đất như thế nào. Ở đây, công tước Sacro đã có tất cả mọi cơ hội để rơi vào cái tầng lớp đáng kính, nhưng chẳng được ai kính trọng ấy. Tôi muốn giúp hắn. Tôi khuyên Sacro đến gặp ông đồn trưởng cảnh sát xin một chiếc vé. Hắn ngập ngừng và bảo tôi là hắn không đi. Tại sao? Thì ra hắn không trả tiền phòng trọ, và khi người ta đòi tiền thì hắn đánh một người nào đó rồi trốn đi. Và bây giờ hắn nghĩ rất đúng rằng cảnh sát sẽ không cảm ơn hắn về việc vừa quỵt nợ lại vừa đánh người. Thêm nữa, hắn không nhớ chắc là hắn đánh một đòn hay hai, ba, bốn đòn hoặc nhiều hơn nữa. Tình thế đâm ra rắc rối, tôi quyết định là tôi sẽ làm việc cho đến khi kiếm đủ tiền mua vé cho hắn đi Batum. Nhưng hỡi ôi, việc đó nếu thực hiện được có lẽ cũng chẳng mau chóng lắm, vì Sacro nhịn đói lâu ngày, ăn khỏe gấp ba người thường hoặc hơn thế nữa. Hồi ấy, vì dân đói dồn đến nhiều, lương công nhật ở bến tàu rất thấp. Kiếm được 80 copec mỗi ngày thì hai đứa chúng tôi đã ăn mất 60 copec. Hơn nữa, ngay từ trước khi gặp công tước, tôi đã quyết định đi Krum, và tôi không muốn nán lại lâu ở Odessa. Tôi bèn đề nghị công tước Sacro cùng đi bộ với tôi, với điều kiện là nếu tôi không tìm được cho hắn một người bạn đồng hành tới Tiflis, thì tôi sẽ đưa hắn đến tận nơi, còn nếu tìm được thì chúng tôi sẽ chia tay nhau. Công tước nhìn đôi ủng sang trọng của mình, nhìn cái mũ, cái quần, vuốt chiếc áo vét, nghĩ ngợi, thở dài nhiều lần, cuối cùng đành ưng thuận. Thế là tôi với hắn lên đường đi từ Odessa tới Tiflis. Khi chúng tôi đến Kherson, tôi đã biết người bạn đường của tôi là một gã trai mọi dở, ngây thơ, hết sức kém văn hóa, vui tính khi được ăn no, ỉu xìu khi đói bụng. Tôi biết hắn là con thú khỏe mạnh và hiền lành. Dọc đường, hắn kể với tôi về Kafkas, về đời sống của các địa chủ Gruzia, về những trò tiêu khiển của họ và thái độ của họ đối với nông dân. Những câu chuyện hắn kể khá lý thú, có một vẻ độc đáo, nhưng cũng vẽ ra trước mắt tôi hình ảnh tuyệt nhiên không lấy gì làm hay hớm của người kể chuyện. Chẳng hạn, hắn kể một câu chuyện như sau. Bạn bè quanh vùng đến dự bữa tiệc do một công tước giàu có chiêu đãi. Họ uống rượu vang, ăn bánh mì và thịt lợn nướng, ăn bánh lavaso và cháo thịt. Rồi công tước dẫn khách ra chùa ngựa. Họ thắng yên cương, công tước chọn con hay nhất và thúc ngựa phóng ra cánh đồng. Con ngựa hăng ghê, khách khứa khen ngợi vóc dáng và tài phi nhanh của nó. Công tước lại phi chuyến nữa. Nhưng bỗng nhiên, một gã nông dân cưỡi con ngựa trắng phóng ra cánh đồng và vượt lên chiếc con ngựa của công tước. Gã vượt lên và cười kiêu hãnh. Công tước xấu hổ với khách, hắn cau mày nghiêm nghị, ra hiệu gọi người nông dân đến. Khi người nông dân đến gần, công tước vung gươm chém rơi đầu anh ta và dí súng lục vào tai ngựa, bắn chết tươi con vật, rồi tự đến trình bày với nhà chức trách về việc làm của mình. Hắn bị kết tội khổ sai. Khi kể với tôi câu chuyện ấy, Sacro tỏ vẻ thương tiếc gã công tước. Tôi thử chứng minh với hắn rằng không có gì đáng thương tiếc cả, nhưng hắn lên mặt dạy đời bảo tôi. Các công tước không có được bao nhiêu, còn nông dân thì vô khối. Vì một thằng nông dân mà xử tội một vị công tước thì không nên. Thằng nông dân là cái thá gì cơ chứ? Đây này, Sacro chỉ một cục đất, còn vị công tước thì như một vì sao. Chúng tôi tranh cãi, hắn cáu. Khi hắn cáu, hắn nhe răng ra như con chó sói, và mặt hắn dài hoắt ra. Im đi, Maxim! Mày không biết đời sống ở Kafkas đâu, hắn quát lên với tôi. Mọi lý lẽ của tôi đều bất lực trước cái bản tính tự nhiên của hắn, và cái đối với tôi là rõ ràng thì hắn lại thấy là buồn cười. Khi tôi dồn được hắn vào thế bí với những bằng chứng hiển nhiên xác nhận quan điểm của tôi có ưu thế hơn, thì hắn không hề lưỡng lự bảo tôi. Mày cứ đến Kafkas và sống ở đó đi, rồi mày sẽ thấy rằng tao nói thật. Mọi người đều làm như thế, nghĩa là cần phải như thế. Việc gì ta phải lại phải tin mày, khi chỉ có một mình mày nói rằng như thế là không phải, trong khi hàng nghìn người nói rằng như thế là phải. Thế là tôi nín thinh, tôi hiểu rằng muốn phản đối một con người tin rằng cuộc đời hiện tại là hoàn toàn hợp lý và chính đáng thì không thể dùng lời nói được, mà phải dùng sự việc. Tôi lặng thinh, còn hắn thì thì bập môi có vẻ khoái trá, nói về đời sống ở Kafkas, một cuộc sống đầy vẻ đẹp, man dợ, nồng nhiệt và thực là độc đáo. Những câu chuyện ấy làm tôi phải chú ý và lôi cuốn tôi, đồng thời làm tôi công phẫn và tức giận về tính tàn ác, về thái độ sùng bái sự giàu sang và sức mạnh thô bạo chứa đựng trong đó. Có lần tôi hỏi hắn, hắn có biết đạo Cơ Đốc không? Dĩ nhiên là có. Hắn nhún vai đáp. Nhưng hỏi kỹ thì té ra là hắn chỉ biết có thế này. Một người tên là Chris nổi lên chống lại luật lệ của dân Do Thái. Vì thế, người Do Thái đóng đinh ông ta lên cây thập tự. Nhưng ông ta vốn là thần, nên ông ta không chết trên cây thập tự, mà lên trời và ban cho loài người một luật lệ mới. Luật lệ gì? Tôi hỏi. Hắn nhìn tôi vừa băn khoăn vừa giễu cợt và hỏi. Mày theo đạo Cơ Đốc đấy à? Tốt thôi, tao cũng đi đạo Cơ Đốc. Trên trái đất này hầu hết mọi người đều đi đạo. Thế thì mày còn hỏi cái gì? Mày thấy mọi người sống thế nào chứ? Đấy chính là luật của Chúa. Bị kích thích, tôi bắt đầu kể với hắn về cuộc đời của Giê-xu. Thoạt đầu hắn chăm chú nghe tôi, rồi sự chú ý của hắn giảm dần và cuối cùng biến thành cái ngáp. Thấy rằng trái tim hắn không chịu nghe lời tôi lại nói với trí óc hắn. Tôi nói với hắn về cái lợi của sự giúp đỡ lẫn nhau, cái lợi của kiến thức, cái lợi của pháp luật, về cái lợi và toàn về những cái lợi. Nhưng những lý lẽ của tôi tan thành cát bụi khi va vào cái thế giới quan vững chắc như bức thành đá của hắn. Thằng nào mạnh, thằng ấy tự làm ra luật lệ cho mình. Kẻ mạnh không cần học, dù hắn có mù, hắn cũng vẫn tìm được đường đi. Công tước Sacro uể oải phản đối tôi. Hắn biết trung thành với bản thân hắn, điều đó làm tôi kính trọng hắn, nhưng hắn man dợ, tàn bạo, và tôi cảm thấy đôi khi trong lòng tôi bừng lên ngọn lửa căm hờn đối với Sacro. Nhưng tôi vẫn không mất hy vọng tìm được một điểm tiếp xúc giữa chúng tôi, một miếng đất mà chúng tôi có thể cùng đứng lên và hiểu được nhau. Chúng tôi đi qua Peserop và tới gần Yalta. Tôi mơ tưởng tới bờ biển miền nam xứ Krim, còn công tước lẩm nhẩm hát những bài kỳ lạ và mặt mày nhăn nhó. Chúng tôi hết cả tiền, mà hiện thời chưa kiếm đâu ra việc làm. Chúng tôi đi gấp tới Fedosia. Ở đấy người ta đang khởi công xây dựng một bến tàu. Công tước nói với tôi rằng gã cũng sẽ làm việc và kiếm được tiền, thì chúng tôi sẽ đi đường biển tới Batum. Ở Batum, hắn có nhiều người quen, và hắn sẽ kiếm ngay cho tôi một chân quét sân hay gác cổng. Hắn vỗ vai tôi, tặc lưỡi một cách khoái trá, nói với vẻ bao dung. Tao sẽ thu xếp cho mày một cuộc sống sung sướng. Xế, mày sẽ tha hồ nốc rượu vang, nốc bằng thích thì thôi. Mày sẽ tha hồ chén thịt cừu, muốn chén bao nhiêu thì chén. Mày sẽ lấy một ả Grusia to béo, xế. À sẽ nướng bánh cho mày ăn, đẻ cho mày một lũ con, xế. Tiếng xế ấy thoạt nhiên làm tôi ngạc nhiên, rồi làm tôi tức giận, cuối cùng khiến tôi vừa buồn cười vừa cáu đến phát điên lên được. Ở Nga, tiếng đó dùng để gọi lợn. Ở Kafkas, nó dùng để bộc lộ sự khâm phục, niềm luyến tiếc, sự thỏa mãn, nỗi đau xót. Sacro đã làm tả hết một bộ quần áo sang trọng của mình, còn đôi giày cao cổ đã rách nhiều chỗ. Chúng tôi bán chiếc can và cái mũ ở Khách Sôn. Thay cho cái mũ mềm ấy, hắn mua chiếc mũ cát két cũ của nhân viên đường sắt. Lần đầu tiên, khi hắn đội chiếc mũ lên đầu, kéo lệch hẳn sang bên, hắn hỏi tôi. Thế nào? Có hợp với tao không? Đẹp chứ? Thế là chúng tôi đã ở Krim. Chúng tôi đi qua Simferopol và đi về Yalta. Tôi lặng lặng bước đi, mê thích vẻ đẹp thiên nhiên của mảnh đất này, mảnh đất được biển âu yếm vỗ về. Công tước thì thở dài, sầu não và nhìn quanh bằng cặp mắt buồn rầu. cố tỏng các thứ quạ dại vào đầy cái dạ dày rỗng của mình. Việc làm quen với tính chất tiêu hóa của quạ dại không phải bao giờ cũng ổn thỏa. Và hắn thường nói với tôi giọng vừa khôi hài vừa tức giận: "Tao mà ngộ độc thì làm thế nào mà đi được nữa hả? Mày bảo sao?" Chúng tôi vẫn chưa thấy có cách nào kiếm ra việc làm, và không có lấy một xu để mua bánh mì, chúng tôi đành sống bằng trái cây và bằng hy vọng về tương lai. Còn công tước bắt đầu trách tôi lười biếng và ngớ ngẩn, như lời hắn nói. Nói chung hắn đâm ra bản tính, nhưng cái làm tôi bực nhất là những câu chuyện hắn kể về sức ăn phi phàm của hắn. Cứ theo lời hắn thì sau khi chén cả một con cừu non với 3 chai rượu vang vào khoảng 12 giờ trưa, tới 2 giờ chiều, hắn ăn ngay được một cách dễ dàng 3 đĩa Sakasbili hay Sikisma gì đó không rõ, một bát tô đầy cơm nấu với thịt, một sampoa thịt nướng chả. Sampoa là cái xiên sắt nướng chả. Vô số loại thức ăn Capcas khác nhau và nốc rượu thùng bất chi thình. Hết ngày này sang ngày khác, hắn kể với tôi về những sở thích và kiến thức của hắn về khoa học ăn uống. Hắn vừa kể vừa bập môi, mắt rực lên, răng nhe ra và nghiến ken két, hít vào nước bọt ừng ực, nước bọt thèm hắn, bắn tóe ra qua cái miệng cao hứng của hắn. Có lần, ở gần Yalta, tôi nhận thu dọn những cành đã tỉa cho một vườn quả. Tôi lấy trước tiền công và đem cả 50 copec đi mua bánh mì và thịt. Tôi vừa mang những thứ đó về thì người làm vườn gọi tôi. Tôi đi và giao những thứ đã mua được cho Sacro. Hắn không chịu làm việc, lấy cớ nhức đầu. Một giờ sau tôi coi lại và tôi thấy rõ rằng Sacro không nói quá sự thật khi hắn khoe về sức ăn của hắn. Tất cả thức ăn tôi mua không còn lấy một mẩu. Hành động ấy không có gì là bạn bè cả, nhưng tôi làm thinh, đó là điều không may của tôi, như sau này đã rõ. Sacro nhận thấy sự im lặng của tôi và hắn liền có cách riêng để lợi dụng nó. Từ đó trở đi, bắt đầu một tình trạng phi lý lạ lùng. Tôi làm việc, còn hắn thì viện cớ này cớ khác, không chịu làm, chỉ ăn, ngủ và thúc bách tôi. Tôi vừa buồn cười, vừa giàu lòng khi nhìn gã trai khỏe mạnh ấy. Mỗi lần làm xong việc, tôi lại trở về với hắn, người mệt mỏi rã rời. Còn hắn vẫn chờ tôi trong một góc dập mát và chố mắt nhìn tôi một cách thèm thuồng. Nhưng đáng buồn và bực mình hơn nữa là phải thấy hắn chế nhạo tôi bởi lẽ tôi làm việc. Hắn chế nhạo tôi vì hắn đã học được cách ăn xin. Đầu tiên, khi bắt đầu đi ăn xin, hắn ngượng với tôi. Rồi sau, khi chúng tôi tới gần một làng tác ta, hắn chuẩn bị đi ăn xin ngay trước mặt tôi. Hắn chống gậy và kéo lê một chân trên mặt đất, làm như chân ấy bị đau. Vì hắn biết rằng người tác ta vốn hà tiện, không khi nào chịu bố thí cho một gã trai khỏe mạnh. Tôi cãi nhau với hắn và cho hắn thấy rằng làm cái trò đó xấu hổ lắm. "Tao không biết làm việc," hắn đáp cụt lùn. Hắn xin được rất ít. Bây giờ tôi lại bắt đầu ốm. Đường đi mỗi ngày một khó khăn hơn và quan hệ của tôi với Sacro ngày càng trở nên nặng nề. Bây giờ, hắn khăng khăng đòi tôi phải nuôi hắn. "Mày dẫn tao đi phải không? Thế thì dẫn đi. Tao mà lại có thể đi bộ xa như thế được ư? Tao không quen. Tao đến chết vì đi bộ mất. Tại sao mà lại làm khổ tao, giết chết tao? Tao mà chết thì mọi việc sẽ ra sao? Mẹ tao khóc, bố tao khóc, các bạn tao khóc. Bao nhiêu nước mắt sẽ đổ ra." Tôi nghe những lời lẽ như thế nhưng không giận. Đồng thời một ý nghĩ lạ lùng bắt đầu len vào óc tôi, xui tôi chịu đựng tất cả những cái đó. Đôi khi hắn nằm ngủ, còn tôi ngồi cạnh hắn, ngắm nghía khuôn mặt bình thản, trơ trơ của hắn và nhắc đi nhắc lại một mình như cố đoán ra điều gì. "Người bạn đường của tôi, người bạn đường của tôi." Trong ý thức tôi đôi khi một ý nghĩ lờ mờ xuất hiện. Phải chăng Sacro chỉ sử dụng quyền của hắn khi hắn kiên quyết và bạo dạn như thế, đòi tôi phải giúp đỡ săn sóc hắn? Trong sự đòi hỏi ấy có chứa đựng tính cách và sức mạnh. Hắn nô dịch tôi, còn tôi chịu nhường hắn, và nghiên cứu hắn, theo dõi từng nét rung trên mặt hắn, cố hình dung xem trong việc xâm phạm đến cá nhân người khác như vậy, hắn sẽ dừng lại ở đâu, trong trường hợp nào. Còn hắn thì cảm thấy rất khoan khoái, hắn hát, ngủ và chế giễu tôi khi hắn muốn. Đôi khi chúng tôi chia tay nhau hai ba hôm, mỗi người đi một ngả. Tôi đưa bánh và tiền cho hắn nếu tôi có, và dặn hắn chờ tôi ở chỗ ấy chỗ nọ. Lúc ra đi, hắn tiễn tôi với vẻ ngờ vực, vừa hằn học, vừa buồn rầu. Nhưng khi gặp lại, hắn đón tôi với vẻ sung sướng, đắc thắng, và lần nào cũng vừa cười vừa nói. Thế mà tao tưởng mày trốn đi một mình, bỏ mặc tao. Ha ha ha. Tôi cho hắn ăn, kể với hắn về những cảnh đẹp mà tôi đã thấy. Và có lần, nhân nói đến Bachisaray, tôi kể cho hắn nghe về Pushkin và đọc mấy bài thơ của Pushkin. Tất cả những cái đó không cho gây cho hắn một ấn tượng nào. Ôi dào, thơ thiết quái gì? Đây là bài hát, không phải là thơ. Tao biết một thằng cha Gruzia hay hát lắm. Đây là bài hát. Hắn mà cất tiếng hát thì ôi chao chao. Hắn hát to lắm, oang oang như lệnh vỡ. Cứ như có người lấy dao găm ngoáy vào họng hắn. Hắn đã cắt cổ một lão chủ quán. Bây giờ hắn bị đày ở Siberia. Mỗi lần trở về với hắn, tôi càng bị hắn khinh rẻ hơn. Và hắn cũng không giấu nổi tôi điều đó. Tình cảnh chúng tôi ngày một tệ. Mỗi tuần giỏi lắm tôi mới kiếm được một rúp hay một rúp rưỡi. Và cố nhiên số tiền ấy san ra cho hai người thì lại càng quá ít. Những thứ Sacro xin được cũng không giúp cho chúng tôi rẻ xẻn được thực phẩm. Dạ dày hắn là cái vực nhỏ, nuốt chửng ráo cả. Không phân biệt gì hết. Nho, dưa bở, cá mắm, bánh mì, trái cây khô. Và cái vực thẳm ấy dường như ngày càng rộng mãi ra và càng đòi thêm nhiều lễ vật. Sacro bắt đầu giục tôi rời khỏi Crimea. Hắn bảo bây giờ đã là mùa thu mà đường thì còn xa. Hắn nói kể cũng có lý và tôi đồng ý với hắn. Thêm nữa, tôi đã xem xét kỹ vùng này của xứ Crimea và chúng tôi đi Feodosia, hy vọng kiếm được món tiền mà chúng tôi kiếm mãi vẫn chưa ra. Đi khỏi Alusta 20 Vesta, chúng tôi dừng lại nghỉ đêm. Tôi cố khuyên Sacro đi dọc bờ biển. Đi như thế là mua thêm đường đất rất nhiều, nhưng tôi muốn thở không khí biển. Chúng tôi đốt đống lửa và nằm cạnh đó. Chiều xuống đẹp tuyệt vời, nước biển xanh sẫm vỗ vào những tảng đá ở phía dưới gần chỗ chúng tôi nằm. Trên đầu trời xanh thăm thẳm, yên lặng và trang nghiêm. Xung quanh những bụi rậm và cây cối rì rậm khe khẽ. Trăng lên, những vòm lá hình thù rắc rối của những cây tiêu huyền in xuống mặt đất những vệt bóng tối. Một con chim hót, tiếng hót hào hứng và du dương, tiếng líu ríu ngân vang như tiếng bạc tan ra trong không khí rì rào tiếng sóng êm dịu. Tiếng hót vừa dứt, lại nghe thấy tiếng kêu ra rả của một thứ côn trùng. Đống lửa bùng lên vui vẻ, ngọn lửa như một bó hoa lớn chói rực bông đỏ, bông vàng. Lửa cũng sinh ra bóng tối, và những vệt bóng tối ấy vui vẻ nhảy nhót chung quanh chúng tôi như khoe sự linh hoạt của mình trước những vệt bóng trăng lười nhác. Chân trời bao la của biển vắng vẻ quạnh hiu. Bầu trời không gợn mây, tôi cảm thấy mình đứng ở rìa trái đất đang lặng ngắm không gian. Cây câu đố bí ẩn quyến rũ ấy. Lòng tôi tràn ngập cảm giác e sợ như khi đứng gần một cái gì cao cả, trái tim run rẩy lịm đi. Thank you. bỗng nhiên Sacro phá lên cười. Ha ha ha, cái mặt mày làm sao đần độn thế kia, y hệt như mặt con cừu ấy. Ha ha ha. Tôi hoảng hồn như sét đánh ngang đầu, thật là quá quắt lắm. Điều đó kể cũng buồn cười đấy, đúng thế, nhưng đáng bực biết bao. Hắn, Sacro, hắn cười giàn giụa nước mắt, còn tôi chỉ muốn khóc vì một lẽ khác. Như có hòn đá chặn ngang họng, tôi không nói được lên lời. Dương cặp mắt ngây dại nhìn hắn, làm hắn càng cười dữ. Hắn ôm bụng cười lăn lộn trên mặt đất, còn tôi vẫn chưa thể bình tâm sau vụ lăng nhục ấy. Tôi bị xúc phạm nặng nề, và tôi hy vọng một số ít người sẽ hiểu điều đó, bởi vì có lẽ chính họ đã từng trải qua cảnh ngộ tương tự, và họ sẽ lại cảm thấy cái sức đè nặng chịu ấy trong tâm hồn. Im đi! Tôi điên tiết quát lên. Hắn sợ hãi, giật mình, nhưng vẫn không thể nén được. Cơn cười vẫn chưa buông tha hắn. Hắn phồng má trợn mắt, và bỗng lại phá lên cười rũ rượi. Thế là tôi đứng lên và bỏ đi. Tôi đi lâu lắm, đầu óc trống rỗng, gần như vô tri vô giác, lòng tràn ngập nỗi bực tức, như có chất thuốc độc cào cấu ruột gan. Tôi đã ôm lấy cả thiên nhiên và lặng lẽ mải mê tỏ tình cùng trời đất. Mối tình nồng cháy của con người có chút ít tâm hồn thi sĩ. Vậy mà thiên nhiên hiện thân trong Sacro, phá lên cười chế nhạo niềm say mê của tôi. Lẽ ra tôi còn tiếp tục phát triển bản cáo trạng kết tội thiên nhiên, kết tội Sacro và tất cả trật tự thế gian này. Nhưng sau lưng có tiếng bước chân vội vã. Đừng giận. Sacro khẽ chạm vào vai tôi, thốt lên vẻ sượng sùng. Mày cầu nguyện phải không? Tao không biết. Hắn nói bằng giọng rụt rè của đứa trẻ đã chót nghịch dại. Còn tôi, dù đang xúc động, tôi cũng không thể không thấy vẻ mặt đáng thương, bối rối và sợ hãi, méo sạch đi một cách tức cười của hắn. Tao sẽ không bao giờ trêu chọc mày nữa. Thật đấy, không bao giờ nữa. Hắn lắc đầu. Tao thấy mày hiền lành. Mày làm việc, mày không bắt tao làm. Tao tự hỏi, tại sao thế nhỉ? Đúng là vì nó đần độn như con cừu. Hắn an ủi tôi thế đấy. Hắn xin lỗi thế đó. Cố nhiên, sau những lời an ủi và xin lỗi như thế, tôi chỉ còn cách tha thứ cho hắn. Không những tha thứ mọi việc đã qua, mà cả những việc sẽ xảy đến. Nửa giờ sau, hắn đã ngủ say. Tôi ngồi cạnh hắn và nhìn hắn. Trong giấc ngủ, ngay cả kẻ mạnh nhất cũng có vẻ trơ trọi yếu đuối. Sacro nom thật đáng thương. Cặp môi dày cùng với đôi lông mày dướn cao làm cho khuôn mặt hắn có vẻ ngỡ ngàng, rụt rè của trẻ thơ. Hắn thở đều đều, bình tĩnh, nhưng thỉnh thoảng lại cựa quậy và mê sảng, nói những lời van vỉ và hối hả bằng tiếng Georgia. Xung quanh chúng tôi là sự im lìm căng thẳng bao giờ cũng khiến ta cả chờ đợi một cái gì xảy đến. Và nếu cái im lìm ấy có thể kéo dài, nó sẽ làm người ta phát điên lên được, vì sự yên tĩnh tuyệt đối, vì sự vắng bặt âm thanh, vắng hẳn cái bóng rực rỡ của chuyển động. Tiếng sóng rì rào không vọng đến chỗ chúng tôi. Chúng tôi ở trong cái hố đầy cây bụi nhằng nhịt, non giống như cái mõm lông lá của một con thú đang ngáp thì tự dưng hóa đá. Tôi nhìn Sacro và nghĩ. Đây là người bạn đường của ta. Ta có thể bỏ mặc hắn ở đây, nhưng ta không thể lẩn trốn hắn được, vì hắn là cả một lớp người đông đảo. Đây là người bạn đường suốt đời của ta. Hắn sẽ theo ta đến mộ. Theodosia làm chúng tôi vỡ mộng. Khi chúng tôi tới, ở đó đã có đến 400 người cùng từng mơ ước kiếm công ăn việc làm như chúng tôi. Nhưng rồi họ cũng đành sắm vai trò những kẻ đứng xem người ta xây đập. Trong số những người làm việc, có người Thổ Nhĩ Kỳ, người Hy Lạp, người Georgia, người Smolensk, người Poltava. Khắp nơi, cả trong thành phố lẫn các vùng xung quanh, từng toán dân đói, mặt mày xám ngắt, chán nản, đi lang thang vơ vẩn, và những kẻ du đãng hùng Azov và Tavri sục sạo như bầy chó đói. Chúng tôi lên đường, đi Kers. Người bạn đường của tôi giữ lời hứa, không động chạm gì đến tôi, nhưng hắn đói khổ sở, răng hắn đánh lập cập hệt như chó sói khi thấy ai ăn, và hắn làm tôi phát khiếp lên vì những lời hắn nói về số lượng các món ăn mà hắn sẵn sàng nuốt chửng. Ít lâu nay, hắn bắt đầu nhớ tới đàn bà. Lúc đầu hắn chỉ thoáng nhắc đến với những tiếng thở dài luyến tiếc, nhưng càng về sau hắn càng hay nhắc tới với những nụ cười thèm thuồng của người phương Đông. Cuối cùng, hắn thèm đến mức là không thể bỏ qua một người đàn bà nào, dù là tuổi tác và hình dung thế nào, mà không thổ lộ với tôi một ý nghĩ dâm đãng có tính chất triết học thực tiễn về một bộ phận nào đó trên thân thể người ấy. Hắn bàn luận về đàn bà một cách buông tuồng, tỏ ra hết sức am hiểu đối tượng và nhìn họ theo quan điểm trực diện đến nỗi tôi lợm giọng, cứ phải nhổ bọt hoài. Có lần tôi thử chứng minh với hắn rằng đàn bà là người hoàn toàn không thua kém gì hắn. Nhưng khi thấy rằng quan điểm của tôi không những làm hắn tức tối, mà hắn còn trực nổi khùng lên, vì theo ý hắn, tôi đã làm nhục hắn, thì tôi đành gác dự định ấy lại cho đến khi hắn no bụng. Trên đường đến Cass, chúng tôi không đi dọc bờ biển, mà đi qua thảo nguyên để rút bớt đường. Trong bị của chúng tôi chỉ có một cái bánh mì đại mạch nặng 3 phun, mua của một người tác ta bằng đồng 5 copec cuối cùng của chúng tôi. Sacro thử vào các làng xin bánh mì, nhưng chẳng được nước ngon gì. Ở đâu người ta cũng trả lời vắn tắt: bọn ăn xin các người nhiều quá. Hoàn toàn đúng như thế. Quả thật là trong năm đói khó ấy, có cơ man nào là người đi tìm một mẩu bánh mì. Người bạn đường của tôi không thể chịu đựng nổi bọn đói khát, tức là những kẻ cạnh tranh với hắn trong việc xin của bố thí. Mặc dù đường đi vất vả và ăn uống khổ sở, nguồn dự trữ sinh lực của hắn không cho phép hắn tạo ra được cái vẻ hốc hác thảm hại như những người kia. Không bằng mà nói, họ có thể tự hào về điều đó. Đấy cũng là một loại hình thức hoàn mỹ. Vì thế, mới trông thấy họ từ đằng xa, hắn đã nói: lại một bọn nữa kìa, ôi chào, gớm ghiếc chưa? Chúng kéo nhau đi làm gì? Tại sao chúng cứ kéo đi như thế? Nước Nga còn quá chật chội đối với chúng sao? Tao không hiểu, dân Nga thật là ngu ngốc hết chỗ nói. Khi tôi giải thích cho hắn biết những nguyên nhân đã thúc đẩy dân Nga ngu độn kéo tới Crimea kiếm ăn, thì hắn lắc đầu hoài nghi bác bè. Tao không hiểu, sao lại có thể thế được? Ở Georgia chúng tao, người ta không làm những điều ngu dại như thế. Chúng tôi tới Cass thì đã khuya lắm, và chúng tôi buộc phải ngủ thêm dưới chiếc cầu ván ghép bắc từ bến kè lên bờ. Mà chúng tôi nấp đi cũng phải thôi. Chúng tôi biết rằng trước khi chúng tôi đến ít lâu, tất cả những kẻ vô dụng, bọn chân đất đã bị đuổi ra khỏi Cass. Chúng tôi sợ sa vào tay cảnh sát, nhất là Sacro lại dùng giấy thông hành của người khác. Điều đó có thể gây nên những chuyện rắc rối nghiêm trọng cho số phận chúng tôi. Suốt đêm, sóng vịnh tưới lên chúng tôi cơ man nào là bụi nước. Và sáng tinh mơ, khi ra khỏi gầm cầu, chúng tôi vừa ướt vừa rét cóng. Chúng tôi đi loanh quanh suốt ngày trên bờ biển. Và tất cả số tiền tôi kiếm được là 10 copec. Công tôi khuân một bao tải đưa từ chợ về cho một bà vợ của một cha cố. Phải vượt qua vịnh đến Taman, không một lái đò nào chịu nhận chúng tôi vào làm tay chèo để được sang bờ bên kia, dù tôi đã năn nỉ hết cách. Ai cũng ghét cay ghét đắng cả chân đất. Trước khi chúng tôi đến ít lâu, bọn họ đã làm vô số trò yêng hùng ở đây, và cũng không phải là vô cớ mà người ta liệt chúng tôi vào hạng ấy. Chiều tối, vừa giận mình rủi ro, vừa giận cả thế giới, tôi quyết định làm một việc hơi liều. Và đêm xuống, tôi bắt đầu thực hiện ý đồ ấy. Ban đêm, tôi và Sacro lén đến gần chiếc tàu đoan. Cạnh đó có 3 chiếc xuồng cột bằng dây xích và những vòng sắt xoáy vào vách đá bến tàu. Trời tối, gió mạnh, xuồng xô vào nhau, xích kêu loảng xoảng. Tôi lấy cái vòng sắt và tháo nó ra khỏi vách đá một cách dễ dàng. Trên đầu chúng tôi, cách chừng 5 sayan, một người lính đoan đi đi lại lại và huýt sáo qua kẽ răng. Khi y dừng lại gần chúng tôi ngừng việc, nhưng sự thận trọng ấy là thừa. Y không thể ngờ rằng ở phía dưới có người ngâm mình trong nước ngập đến cổ. Thêm nữa, chẳng có tôi mó tay vào thì xích cũng vẫn cứ loảng xoảng không ngớt. Sacro đã nằm dài dưới đánh xuồng và thì thầm cái gì tôi nghe không rõ vì sóng vỗ ồn ào. Hai tay tôi cầm cái vòng sắt. Một làn sóng vồ lấy chiếc xuồng, ném nó ra xa bờ. Tôi bám lấy sợi xích và bơi cạnh thuyền, rồi trèo vào thuyền. Chúng tôi tháo 2 tấm vắt lán, cột vào cọc trèo và đưa thuyền đi. Sóng nô giỡn, Sacro ngồi ở đằng lái, có lúc mất hút, chìm với lái trong sóng nước, có lúc bị đưa lên rất cao và la hét như muốn ngã xô vào tôi. Tôi khuyên hắn đừng la hét nếu hắn không muốn người lính gác nghe thấy. Lúc đó hắn mới im. Tôi thấy mặt hắn chỉ còn là một vệt trắng. Hắn vẫn giữ lái. Chúng tôi không có thời giờ đổi chỗ cho nhau. Chúng tôi sợ chuyển chỗ trong thuyền. Tôi gào lên, bảo hắn phải điều khiển thuyền như thế nào. Và hắn hiểu tôi ngay, làm tất cả mọi việc một cách mau lẹ, như hắn sinh ra vốn là thủy thủ. Nhưng tấm ván làm chèo chẳng giúp tôi được bao nhiêu. Gió thổi vào phía sau lái, tôi ít lo tới chuyện gió sẽ đưa chúng tôi đi đâu, chỉ gắng làm sao để mũi thuyền hướng ngang vịnh. Nhằm hướng như thế cũng dễ thôi, vì vẫn còn trông thấy ánh lửa ở Kess. Sóng nhảy qua thành thuyền vào thăm chúng tôi và giận dữ gào lên. Sóng càng đưa chúng tôi ra xa là càng vọt lên cao. Xa xa đã nghe thấy tiếng gầm man dợ và đáng sợ. Xuồng vẫn lao đi mỗi lúc một nhanh, giữ hướng rất khó. Chốc chốc chúng tôi lại rơi tõm xuống các hố nước, rồi lại bay vọt lên tận đỉnh các gò nước. Đêm càng tối đen hơn, mây xà xuống thấp, những ánh lửa phía sau lái biến mất trong bóng tối. Và lúc ấy, thật là ghê rợn. Dường như khoảng nước giận dữ này không có đâu là bờ bến, không còn nhìn thấy gì ngoài những làn sóng từ bóng tối bay xô tới. Sóng đánh văng một mảng ván trong tay tôi. Tôi vứt luôn mảnh kia xuống lòng thuyền và hai tay giữ chặt lấy thành thuyền. Sakura rú lên một cách man dại mỗi lần thuyền vọt lên cao. Tôi cảm thấy mình thảm hại và bất lực trong bóng tối đen ngòm này. Giữa cơn điên cuồng thịnh nộ của thiên nhiên nổi lên khắp bốn bề, làm tôi đinh tai choáng óc. Không một chút hy vọng, lòng tràn ngập cảm giác chán nản, giận dữ, tôi chỉ thấy những làn sóng ấy vây bủa xung quanh và những bờm trắng nhờ nhờ làm tóe lên những tia nước mặn. Và những đám mây trên đầu tôi dày đặc bờm sờm cũng giống như sóng. Tôi chỉ hiểu có một điều, tất cả những cái đang diễn ra xung quanh tôi có thể còn mạnh hơn và đáng sợ hơn, chưa biết đến chừng nào. Và tôi cảm thấy bực mình vì nó tự kiềm chế, không muốn trổ hết uy lực. Cái chết không thể nào tránh khỏi, nhưng cái quy luật lạnh lùng san bằng tất cả ấy cũng cần được tô vẽ chút ít. Nó quá nghiệt ngã và thô bạo. Nếu tôi phải chết thiêu hay chết chìm trong một vũng lầy, tôi sẽ cố chọn cách thứ nhất. Dù sao, nó cũng còn khá hơn. Căng buồm lên. Sakura hét. Buồm đâu ra? Tôi hỏi. Lấy cái áo khoác của tao. Ném lại đây. Chớ buông tay lái. Sakura lặng lẽ loay hoay ở đằng lái. Bắt lấy. Hắn ném cho tôi chiếc áo khoác của hắn. Tôi bò một cách chật vật trong lòng thuyền, gỡ thêm một mảnh ván nữa. Tôi lồng ống tay chiếc áo khoác dày cộp vào mảnh ván, áp mảnh ván vào chiếc ghế trong thuyền, chặn hai chân lên. Và tôi vừa cầm lấy ống tay kia và tà áo thì một cái gì bất ngờ bỗng xảy ra. Thuyền nhảy cao lạ lùng rồi đâm nhào xuống. Tôi thấy mình ở dưới nước, một tay nắm chiếc áo khoác, tay kia bám lấy sợi dây thừng căng ra ở mé ngoài xuồng. Sóng ảo ảo nhảy qua đầu tôi. Tôi hớp phải những ngụm nước mặn chát. Nước ọc vào tai, vào mồm, vào mũi. Hai tay bám chặt lấy sợi thừng, tôi bay lên cao và rơi xuống theo nước, đầu va vào thành thuyền. Tôi ném chiếc áo khoác lên sống thuyền, cố nhảy lên thuyền. Cố gắng tới 10 lần tôi mới thành công. Tôi cưỡi lên thuyền và lập tức nhận thấy Sakura đang lộn nhào trong nước. Hai tay bám lấy sợi thừng tôi vừa buông ra. Thì ra sợi dây quấn ấy xung quanh thuyền luồn qua những vòng sắt ở thành ngoài. Mày còn sống! Tôi thét gọi hắn. Hắn nhảy vọt lên rất cao trên mặt nước và cũng rơi xuống sống thuyền. Tôi đỡ lấy hắn, chúng tôi giáp mặt nhau. Tôi cưỡi lên xuồng như cưỡi ngựa, hai chân xỏ dây như xỏ vào bàn đạp, nhưng cũng không có gì là chắc chắn. Bất cứ đợt sóng nào cũng có thể dễ dàng hất tôi ra khỏi yên. Sakura, hai tay bám chặt lấy đầu gối tôi, rúc đầu vào ngực tôi. Toàn thân hắn run lên và tôi cảm thấy quai hàm hắn đánh lập cập. Cần phải làm một việc gì? Sống thuyền trơn như bôi mỡ. Tôi bảo Sakura lại tụt xuống nước, bám lấy dây ở phía bên này, còn tôi cũng làm như thế ở phía bên kia. Hắn không trả lời mà lại thúc đầu vào ngực tôi. Sóng nhảy nhót trong điệu vũ man dợ, chốc chốc lại vọt qua đầu chúng tôi, và chúng tôi phải khó khăn lắm mới ngồi vững được. Một chân tôi bị thừng cứa đau ghê gớm. Nhìn đâu cũng thấy những gò nước cuộn lêu cao vút và ầm ầm tan biến. Tôi nhắc lại điều đã nói ban nãy, nhưng lần này với giọng ra lệnh. Sakura càng húc đầu vào ngực tôi mạnh hơn. Không thể chậm trễ được, tôi giằng tay hắn ra khỏi người tôi và đẩy hắn xuống nước, cố làm cho hắn quờ tay vào dây. Liền đó đã xảy ra một việc làm tôi hoảng sợ nhất trong đêm ấy. Mày dìm chết tao phải không? Sakura thì thầm và nhìn vào mặt tôi. Thật là khủng khiếp. Câu hỏi của hắn đã ghê rợn, nhưng giọng hắn hỏi còn ghê rợn hơn. Trong đó có cả sự nhẫn nhục e sợ, có cả lời cầu xin tha chết, cả hơi thở cuối cùng của kẻ đã mất hy vọng tránh khỏi cái chết thê thảm. Nhưng cặp mắt hắn trên bộ mặt ướt đẫm, tái mét, nó còn ghê rợn hơn. Tôi thét bảo hắn, giữ cho chặt. Và tôi cũng tụt xuống nước, bám vào sợi thừng. Tôi vập chân vào cái gì, và thoạt tiên tôi đau quá đến nỗi không hiểu được gì cả. Nhưng rồi tôi hiểu ra, một cái gì nóng hổi bừng cháy trong lòng tôi, và tôi say sưa, cảm thấy mình khỏe hơn bao giờ hết. Đất! Tôi kêu lên. Có lẽ những nhà hàng hải vĩ đại tìm ra đất mới kêu lên tiếng đó còn thắm thiết hơn tôi, nhưng tôi không tin rằng họ có thể hét to hơn tôi. Sakura rú lên và lao xuống nước, nhưng lòng hăng hái của chúng tôi nguội lạnh ngay. Nước vẫn còn ngập đến ngực và chưa thấy một dấu hiệu gì đáng kể cho biết là đã đến bờ. Sóng ở đây đã yếu hơn, không nhảy chồm chồm mà lười nhác cuộn qua đầu chúng tôi. May là tôi vẫn chưa buông chiếc xuồng khỏi tay. Bây giờ tôi và Sakura đứng hai bên xuồng và bíu lấy sợi thừng cứu mạng, thận trọng tiến lên, cũng chưa rõ là đi đâu, kéo theo cả chiếc thuyền. Sakura lẩm bẩm cái gì và cười. Tôi lo ngại nhìn quanh. Trời tối, sau lưng và bên phải chúng tôi sóng vỗ ồn ào hơn, trước mặt và bên trái thì khẽ hơn. Đất chắc toàn cát, nhưng chỗ nào cũng có những hố sâu. Có khi chúng tôi không chạm tới đáy, phải bơi bằng hai chân và một tay, tay kia giữ xuồng. Có khi nước chỉ đến gối. Gặp chỗ sâu, Sakura rú lên, còn tôi sợ run người. Và bỗng nhiên, thoát rồi, trước mặt chúng tôi có ánh lửa lóe sáng. Sakura gào toáng lên, nhưng tôi vẫn nhớ đinh ninh rằng chiếc xuồng là của nhà nước, và tôi lập tức bắt hắn phải nhớ tới điều đó. Hắn im lặng, nhưng mấy phút sau lại nghe thấy hắn nức nở. Tôi không thể nào làm cho hắn yên tâm được. Hắn khóc có duyên cớ gì đâu. Nước mỗi lúc một thấp hơn, đến gối, đến mắt cá chân. Chúng tôi vẫn kéo chiếc xuồng của nhà nước, nhưng rồi chúng tôi không còn đủ sức nữa và đành bỏ. Có cái gì như một thân cây đen nằm chắn ngang đường. Chúng tôi nhảy qua, và cả hai đứa chân không dày, rơi xuống đám cỏ gai. Chúng tôi đau, và đất như vậy là không mến khách, nhưng chúng tôi không để ý đến chuyện đó, và chạy về phía có ánh lửa, cách chúng tôi chừng một vester, và bừng lên vui vẻ, như tươi cười chào đón chúng tôi.
Ba con chó sổm to lớn từ trong bóng tối nhảy ra, xô vào chúng tôi. Sakura từ nãy vẫn khóc nức nở, liền giống lên và ngã vật xuống đất. Tôi quăng chiếc áo khoác ướt vào mấy con chó và cúi xuống sờ soạng tìm hòn đá hay cái gậy. Chẳng có gì, chỉ có cỏ đâm đau tay. Mấy con chó đua nhau xổ tới. Tôi cho hai ngón tay vào mồm, gắng sức huýt sáo thật to. Chúng lùi lại. Liền đó, có tiếng chân thình thịch và tiếng lao sao. Người ta chạy tới. Một phút sau chúng tôi đã ngồi bên đống lửa giữa bốn người chăn cừu quây thành vòng tròn, người nào cũng khoác áo da cừu lộn mặt lông ra ngoài. Hai người ngồi trên mặt đất và hút thuốc, một người cao, râu đen và rậm, đội mũ lông cừu cô rắc đứng sau lưng chúng tôi, tỉ tay vào chiếc gậy bằng rễ cây ở đầu có cái núm to xù. Người thứ tư là một gã trai trẻ tuổi, tóc màu hạt dẻ sáng, giúp Sakura cởi quần áo, vì hắn vẫn khóc. Cách chúng tôi chừng 5 sajen, cả một khoảng đất rộng phủ một lớp gì dày kín, màu xám, nhấp nhô như sóng, giống như tuyết mùa xuân đã bắt đầu tan.
nhưng nhìn kỹ một lúc thì thấy rõ ràng đó là từng con cừu riêng biệt nằm áp sát vào nhau. Có đến mấy nghìn con mà giấc ngủ và bóng tối ban đêm dồn ép lại thành một lớp dày ấm áp bao phủ thảo nguyên. Đôi khi chúng bé lên những tiếng thảm thiết và sợ sệt. Tư Hong chiếc áo khoác trên lửa, nói hết sự thật với những người chăn cừu, kể cho họ nghe cả việc chúng tôi lấy chiếc thuyền bằng cách nào. Bây giờ nó ở đâu, cái xuồng ấy? Một ông già nghiêm khắc, tóc bạc, nhìn tôi không dứt hỏi. Tôi nói chỗ để thuyền. Mikhan, ra xem. Mikhan, người đàn ông râu đen, vác cây gậy lên vai và đi ra bờ sông. Sakro rét run lên, đòi tôi đưa cho hắn cái áo khoác ấm hơi lửa, nhưng còn ướt. Nhưng ông già nói, hãy khoan, chạy đi một lát cho máu nóng lên đã, chạy xung quanh đống lửa, nào, chạy đi. Sakro thoạt tiên không hiểu, rồi hắn bỗng rời khỏi chỗ và cứ trần truồng như nhộng, bắt đầu nhảy một điệu vũ mọi dợ. Hắn bay qua đống lửa như một quả bóng, quay tròn tại chỗ, hai chân dẫn đất, miệng hét oang oang, tay vung loạn xạ. Thật là một cảnh tượng buồn cười đến đứt ruột. Hai người chăn cừu lăn ra đất cười sảng sặc, còn ông già thì mặt nghiêm trang, thản nhiên, cố gắng vỗ tay điểm nhịp cho điệu múa. Nhưng không bắt được nhịp, ông chăm chú nhìn điệu vũ của Sakro, lắc đầu và động đậy cặp ria mép, luôn miệng thét lên bằng cái giọng trầm. Hay hà, đúng đúng, hay hà, bus bus. Chiếc ánh lửa rọi sáng, Sakro uốn éo như con rắn, nhảy lò cò, rồi nện gót nhanh trên mặt đất, và thân thể bóng nhoáng dưới ánh lửa của hắn, lấm tấm những giọt mồ hôi lớn, đỏ như máu. Bây giờ cả ba người chăn cừu cùng vỗ tay, còn tôi rét run cầm cập, hong mình bên đống lửa và thầm nghĩ rằng cuộc phiêu lưu vừa qua của chúng tôi hẳn sẽ làm cho những người vốn hâm mộ Cooper và Jules Verne phải thích mê lên. Tai nạn đắm tàu này, những người thổ dân hiếu khách này, lại cả điệu nhảy cổ một tên mọi quanh đống lửa nữa. Bây giờ Sacro đã ngồi trên mặt đất, mình quấn chiếc áo khoác và ăn cái gì không rõ. Cặp mắt đen của hắn nhìn tôi, trong đó lóe lên một cái gì gây cho tôi cảm giác khó chịu. Quần áo hắn treo lên cái gậy, cắm gần đống lửa, đã khô ráo. Tôi cũng được người ta cho ăn bánh mì và mỡ muối. Mikhan tới và lặng lặng ngồi xuống cạnh ông già. Thế nào? Ông lão hỏi. Có chiếc thuyền. Mikhan đáp vắn tắt. Không sợ sóng cuốn đi chứ? Không. Và tất cả bọn họ im lặng, chăm chú nhìn tôi. Này, đưa chúng vào làng Trình Ataman chứ? Hay là giải thẳng đến nhà Đoan? Mikhan hỏi, không nói riêng với ai. Chẳng ai trả lời anh ta, Sakro vẫn điềm nhiên ăn. Dẫn đến Ataman cũng được, mà đưa đến nhà Đoan cũng được, đằng nào cũng thế thôi, ông già nói sau một lát im lặng. Khoan đã, cụ ạ. Tôi lên tiếng, nhưng ông lão không thèm để ý đến tôi. Thế này này, Mikhan, cái thuyền còn ở đấy chứ? Vẫn ở đấy. Này, thế nước không cuốn nó đi chứ? Không, không cuốn đi được. Thế thì cứ để nó đấy, ngày mai bọn trò thuyền đến Kurs sẽ kéo nó theo, làm gì mà họ không dắt được cái thuyền không? Sao thế được đấy? Còn bây giờ thì các người, những kẻ khố rách áo ôm, cả hai đều không sợ phải không? Không à, gớm nhỉ, chỉ nửa Vester nữa là các người sẽ ra biển. Nếu bị cuốn ra biển thì các người sẽ làm gì hả? Cả hai sẽ chết chìm như hai cái dìu vậy, các người sẽ chìm nghỉm, thế là hết đời. Ông già im lặng và mỉm cười giễu cợt sau hàng ria mép nhìn tôi. Sao mày im lặng, gã kia? Tôi chán ngấy những lời rông dài của ông già mà tôi không hiểu được và cho là ông ta nhạo báng chúng tôi. Tôi nghe đây, tôi nói khá cáu kỉnh. Ừ, thế thì sao? Ông già tò mò muốn biết. Chẳng sao cả. Sao mày lại chọc tức tao? Thói đâu là cái thói trêu chọc người cao tuổi hơn mình như thế? Tôi lặng thinh. Mày có muốn ăn nữa không? Không. Thôi vậy, không muốn ăn thì thôi, nhưng có lẽ mày nên lấy ít bánh đi đường ăn chăng? Tôi giật mình vì sung sướng, nhưng cố không để lộ ra mặt. Cho để ăn đường thì tôi xin nhận. Tôi nói một cách bình tĩnh. Ê hê, cho họ bánh mì và mỡ muối để ăn đường, có lẽ còn cái gì nữa chăng? Cho họ nốt cả đi. Mặc cho họ đi à? Mikhan hỏi. Cả hai người kia ngước mắt nhìn ông già. Không thì ta làm gì họ nào? thì chúng ta định đưa họ tới trình Ataman hay nhà Đoan kia mà, Mikhan tuyên bố với vẻ thất vọng. Sakro ngọ nguậy cạnh đống lửa và tò mò thò đầu ra khỏi chiếc áo khoác. Hắn vẫn bình tĩnh. Họ đến Ataman làm gì? Có lẽ họ chẳng có việc gì mà làm ở đấy đâu. Để sau này họ sẽ đến nếu họ muốn. Còn cái thuyền thì sao? Mikhan không chịu thôi. Còn cái thuyền à? Lão già hỏi lại. Thuyền làm sao? Vẫn ở đấy chứ? Vẫn ở đấy. Mikhan đáp. Thế thì cứ để nó đấy, sáng mai Ivasco sẽ đưa nó sang bến. Rồi người ta sẽ đem nó về Kursk. Cái thuyền thì thế thôi, chẳng có cách gì khác. Tôi chăm chú nhìn ông lão chăn cừu và không thể thấy một nét thay đổi nhỏ trên khuôn mặt thản nhiên, rám nắng và sạm gió chập chờn bóng lửa của ông. Miễn là đừng mang vạ vào thân thì dày. Mikhan bắt đầu nhượng bộ. Kín cái miệng thì chẳng việc gì mà mang vạ. Chứ nếu dẫn họ đến Ataman thì sẽ lôi thôi cả cho ta và cho họ. Ta nghĩ thế đấy, chúng ta có việc của chúng ta, còn họ cần phải đi. Này các người, còn phải đi xa không? Ông lão hỏi, tuy tôi đã nói với ông rằng chúng tôi còn phải đi xa như thế nào. Đến Tiflis. Còn nhiều đường đất đấy, thấy không? Ta mà đưa họ đến Ataman thì lão sẽ giữ họ, mà lão giữ họ thì bao giờ họ đến nơi? Thôi mặc họ muốn đi đâu thì đi, được không? Cũng được thôi, để cho họ đi. Những người đồng bọn của ông già ưng thuận khi ông nói xong những lời chậm rãi, mím chặt môi và đưa mắt nhìn tất cả bọn họ với vẻ dò hỏi, những ngón tay vân vê bộ râu bạc. Thế thì đi đi, Chúa phù hộ các con. Ông già khoát tay, còn chiếc thuyền thì chúng ta sẽ trả nó về chỗ cũ, thế được chứ? Cảm ơn cụ, tôi ngả mũ. Cảm ơn cái gì cái chứ? Cảm ơn cụ, chúng tôi xin cảm ơn. Tôi nhắc lại, xúc động. Cảm ơn cái nỗi gì kia chứ, lạ thật. Ta nói đi đi, Chúa phù hộ các con, vậy mà hắn cảm ơn ta, hay mày sợ tao giáp tâm làm hại mày, hả? Thú thật là trước kia cháu có sợ, tôi nói. Ồ, ông cụ giớn cao cặp lông mày, tao đẩy con người đi vào con đường xấu làm gì, tốt nhất là ta đưa nó lên con đường mà ta đang đi. Có lẽ chúng ta sẽ còn gặp nhau, khi đó chúng ta sẽ là người quen, có lẽ còn phải giúp đỡ nhau là đằng khác. Thôi, tạm biệt. Ông lão bỏ chiếc mũ lông cừu xù xì của mình ra và cúi xuống chào chúng tôi. Những người kia cũng chào chúng tôi. Chúng tôi hỏi đường về Anapa và đi. Sakro cười cái gì không rõ. Cậu cười cái gì? Tôi hỏi hắn. Tôi cảm phục ông già chăn cừu và quan niệm sống của ông. Tôi vui thích vì làn gió mát trước buổi bình minh hây hây thổi vào ngực, vì bầu trời quang mây và mặt trời sắp lên. Rồi một ngày rực rỡ tươi đẹp sẽ bắt đầu. Sakro nháy mắt với tôi một cách danh mãnh và phá lên cười càng to hơn. Tôi cũng mỉm cười khi nghe thấy tiếng cười vui vẻ, lành mạnh của nó. 2-3 giờ ngồi bên đống lửa của những người chăn cừu, bánh mì và mỡ ướp ngon lành làm cho chuyến đi mệt mỏi của chúng tôi chỉ còn lưu lại cái cảm giác mỏi mỏi trong xương. Những cảm giác ấy không làm giảm niềm sung sướng của chúng tôi. Này, tại sao mày cười? Mày sung sướng vì mày còn sống phải không? Còn sống và lại no nữa phải không? Sakro lắc đầu, thúc khuỷu tay vào sườn tôi, nhăn mặt, lại phá lên cười và nói bằng thứ tiếng lơ lớ của hắn. Mày không hiểu tại sao tao cười à? Không à? Bây giờ tao sẽ nói cho mày biết. Mày có biết là nếu chúng nó giải bọn ta đến lão Ataman thuế đoan ấy thì tao sẽ làm thế nào không? Không biết hả? Tao sẽ nói, nó muốn dìm chết tôi và tao sẽ khóc. Thế là người ta sẽ thương tao và không bỏ tù tao. Mày hiểu chưa? Thoạt tiên, tôi muốn coi đó chỉ là câu đùa. Nhưng hỡi ôi, hắn đã làm cho tôi tin rằng ý định ấy là thực. Hắn nói đúng đắn và rõ ràng, khiến tôi tin chắc như thế, đến nỗi đáng lẽ phải nổi khùng lên về thái độ trơ tráo của hắn. Tôi lại cảm thấy tràn đầy lòng thương sâu sắc đối với hắn. Ta có thể có cảm giác nào khác trước một con người vừa có nụ cười rất trong sáng, vừa bằng giọng rất đỗi thành thật kể với ta về việc hắn định giết ta. Ta sẽ làm gì nếu hắn coi hành động đó như một trò đùa thú vị hóm hỉnh? Tôi hăm hở chứng minh cho Sakro thấy tất cả cái dã man trong ý định của hắn, nhưng hắn bác bẻ tôi một cách rất giản dị, bảo rằng tôi không hiểu cái thế của hắn. Tôi khuyên rằng hắn dùng giấy thông hành của người khác và người ta sẽ không khen hắn về chuyện đó. Bỗng nhiên Trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ tàn nhẫn. Khoan đã, tôi nói. Mày tin rằng tao định dìm chết mày thực ư? Không. Khi mày đẩy tao xuống nước thì tao tin như thế. Nhưng khi chính mày cũng nhảy xuống thì tao không nghĩ thế. Lạy Chúa, tôi kêu lên. Ít ra tao cũng cảm ơn mày về cái đó.
Không. Đừng nói cảm ơn. Tao phải cảm ơn mày mới đúng. Lúc ở bên đống lửa, mày rét. Tao cũng rét. Cái áo khoác là của mày. Mày không lấy dùng. Mày hong khô rồi đưa cho tao. Mày không lấy cái gì cho mày cả. Vì thế tao cảm ơn mày. Mày rất tốt, tao hiểu. Bao giờ đến Tiflis, mày sẽ được đền đáp về tất cả những cái đó. Tao sẽ dẫn mày đến bố tao. Tao sẽ nói với bố tao, đây mới là con người. Hãy cho nó ăn, cho nó uống. Còn con thì chỉ đáng ra ở chuồng lừa thôi. Tao sẽ nói như thế đấy. Mày sẽ ở nhà tao, giữ chân làm vườn cho tao. Mày sẽ uống rượu nho, ăn thả cửa. À, mày sẽ sống sung sướng, rất thoải mái. Mày sẽ ăn chung mâm, uống chung chén với tao.
Hắn nói lâu và tỉ mỉ, vẽ ra trước mặt tôi cái thú vị của cuộc sống mà hắn định thu xếp cho tôi ở Tiflis. Còn tôi vừa nghe hắn nói, vừa nghĩ tới nỗi khổ vô cùng của những người vũ trang bằng một đạo đức mới, những mơ ước mới, đơn độc tiến lên phía trước, và gặp trên đường những người bạn đường xa lạ với họ, không hiểu được họ. Cuộc sống của những con người cô đơn ấy nặng nề biết bao, họ tách khỏi mặt đất, lơ lửng trên không trung, nhưng họ bay đi, những hạt giống tốt, tuy ít khi họ gặp miếng đất tốt. Trời rạng sáng, xa khơi, biển đã lấp lánh ánh vàng pha sắc hồng. Tao buồn ngủ, Sacro nói. Chúng tôi dừng chân, hắn nằm vào cái hố mà gió xoáy hõm xuống trong cát khô ở cách bờ không xa, cuộn kín cả đầu lẫn mình trong chiếc áo khoác. Lát sau đã ngủ thiếp đi. Tôi ngồi cạnh hắn và nhìn ra biển. Biển sống cuộc sống phóng khoáng, đầy hoạt động mãnh liệt. Sóng ầm ầm cuộn vào bờ, vỡ tan trên cát. Cát thấm nước rít lên khe khẽ. Những đợt sóng đầu tiên, ngọn trắng xóa phấp phới như bờm ngựa, ầm ầm xô ngực vào bờ và bị đánh lùi lại. Nhưng liền đó đã có những làn sóng khác tới giúp sức. Chúng ôm chặt lấy nhau, đẩy bọt và bụi nước, lại cuồn cuộn xô lên đập vào bờ vì muốn mở rộng cuộc đời của mình. Từ chân trời đến bờ, trên khắp mặt biển, những làn sóng mềm mại và mạnh mẽ ấy nảy sinh và luôn luôn tiến lên cả khối, dày đặc, gắn bó chặt chẽ với nhau vì mục đích duy nhất. Mặt trời mỗi lúc một rọi sáng các ngọn sóng, ngọn những con sóng xa ở chân trời đỏ thắm như máu. Không một giọt nước nào tan biến, không để lại dấu vết gì trong cái chuyển động khổng lồ này của khối nước, dường như được cổ vũ bởi một mục đích có ý thức và đang gắng đạt tới đích bằng những đợt tấn công rộng lớn nhịp nhàng. Những đợt sóng tiên phong hăng hái nhảy lên bờ biển vắng lặng. Sự dũng cảm đẹp đẽ của chúng mới hấp dẫn làm sao. Và thật là thú vị khi được thấy biển rộng bao la, bình tĩnh và nhất trí tiến theo chúng. Biển hùng mạnh, ngời lên đủ sắc cầu vồng dưới ánh nắng và đầy ý thức về vẻ đẹp và sức mạnh của mình. Từ sau mũi đất, một chiếc tàu đồ sộ rẽ sóng nhô ra và tròng trành một cách oai vệ trên ngực biển sao xuyến, lướt trên ngọn những con sóng điên cuồng xô vào thành tàu. Con tàu đẹp và khỏe, lấp lóe ánh kim loại dưới ánh nắng mặt trời. Vào lúc khác, có lẽ, nó có thể gợi cho ta nghĩ đến tài sáng tạo đáng tự hào của những người bắt lực lượng tự phát của thiên nhiên phải phục tùng mình. Nhưng, nằm ngay cạnh tôi là một con người mà bản thân nó là một lực lượng tự phát của thiên nhiên. Chúng tôi đi trong tỉnh Téc, Sacro đầu tóc bù xù, rách như tổ địa và non dữ tợn như quỷ. Tuy bây giờ hắn không đói nữa vì chúng tôi đã có đủ việc làm. Nhưng hắn không làm nổi một việc gì. Có lần hắn thử đứng gần cái máy đập để gảy rơm. Nhưng mới có nửa buổi hắn đã bỏ cuộc vì không quen dùng cào nên đã làm cho hai tay đều xây xước đẫm máu. Lần khác, chúng tôi đánh bụi cây và cái cuốc của hắn làm hắn trợt cả da cổ. Chúng tôi đi khá chậm, hai ngày làm, một ngày đi. Sacro ăn không có chừng mực nào hết vì hắn hóng ăn quá, nên tôi không sao dành dụm được đủ tiền để mua cho hắn lấy một cái quần hay cái áo nào nữa. Tất cả y phục của hắn chỉ là một loạt những lỗ thủng đủ các hình dạng nối qua quýt với nhau bằng những mụn vải nhiều màu. Có lần, ở một làng nọ, hắn lấy trộm ở bị của tôi 5 rúp mà tôi phải khó khăn lắm mới dành dụm được, và vẫn giữ kín không cho hắn biết. Tối đến, hắn trở lại nơi tôi làm thuê ở vườn rau. Hắn say rượu, lại dắt theo một mụ đàn bà cô rắc béo phục phịch. Mụ chào tôi bằng những lời như sau. Chào ngươi, tên tà giáo đáng nguyền rủa. Ngạc nhiên vì cái tên mụ gán cho tôi hỏi mụ tại sao tôi lại là kẻ tà giáo. Mụ trả lời thẳng tuột như thế này. Là bởi vì ngươi cấm gã trai này yêu đàn bà, đồ quỷ ạ. À. Luật pháp cho phép mà ngươi cấm người ta được à, quân vô đạo. Sacro đứng cạnh mụ và gật đầu tán thưởng. Hắn đã say mềm, mỗi lần cử động là toàn thân hắn lảo đảo, ngật ngưỡng. Môi dưới hắn trễ xuống, cặp mắt đục mờ của hắn nhìn chằm chằm vào mặt tôi, ngây ngây dại dại. Này, làm sao ngươi cứ chố mắt ra nhìn chúng ta thế? Đưa trả tiền cho anh ta. Một đàn bà táo tợn hét lên. Tiền nào? Tôi sửng sốt. Trả đi, trả đi. Không thì ta lôi ngươi vào cảnh sát. Trả lại 150 rúp mà ngươi lấy của anh ta ở Odessa đi. Tôi biết làm thế nào bây giờ. Con quỷ cái say rượu này có thể lôi tôi đến cảnh sát thực chứ không chơi đâu. Và khi đó bọn chức việc trong làng vốn rất nghiêm khắc với những kẻ lang thang sẽ bắt giữ chúng tôi. Ai biết được rằng nếu tôi và Sacro bị bắt thì sự thể sẽ ra sao. Thế là tôi bắt đầu dùng mưu để đánh lừa mụ. Điều đó cố nhiên cũng không đến nỗi khó khăn lắm. Đại khái là với 3 chai rượu, tôi đã can ngăn được mụ. Mụ ngã vật xuống đất giữa đống dưa hấu và ngủ thiếp đi. Tôi cũng dìu Sacro nằm xuống. Rồi sáng hôm sau, chúng tôi rời khỏi làng, bỏ mặc mụ với đống dưa. Khật khừ vì hôm trước nốc nhiều rượu, mặt phờ phạc và húp lên, Sacro chốc chốc lại khạc nhổ và thở dài thườn thượt. Tôi thử nói chuyện với hắn, nhưng hắn không đáp lại, chỉ lắc cái đầu bù xù như con cừu. Chúng tôi lần theo con đường mòn nhỏ hẹp, trên đường có những con rắn nhỏ, màu đỏ, bò lung tung khắp nơi, lượn ngoằn ngoèo dưới chân chúng tôi. Cái im lặng bao trùm cảnh vật đưa chúng tôi vào trạng thái mơ màng buồn ngủ. Từng đám mây đen trôi chậm chậm theo sau chúng tôi. Chúng nhập vào nhau, phủ kín góc trời sau lưng chúng tôi. Nhưng ở phía trước, trời còn sáng, tuy đã có những mảng mây lọt vào và hăm hở phóng như bay như biến, vượt lên trước chúng tôi, không rõ là đi đâu. Xa xa, sấm động ù ù, tiếng sấm cáu kỉnh mỗi lúc một gần. Bắt đầu có giọt mưa. Cỏ ngân lên lanh lạnh như tiếng kim loại. Chúng tôi không có chỗ nào trú. Trời sầm tối. Tiếng cỏ rền rĩ to hơn, nghe như sợ hãi. Một tiếng sấm vang động, mây giật mình, nhúm ánh lửa xanh lè. Mưa to đổ xuống như thác. Sấm bắt đầu nổ liên hồi, không ngớt gầm thét trên thảo nguyên hoang vu. Cỏ bị gió mưa dập vùi, uốn dạp xuống đất. Mọi vật đều run rẩy lo sợ. Chớp lóa mắt, xé tan mây. Xa xa, trong ánh chớp xanh dựng lên một dãy núi trắng bạc, lạnh lẽo, lấp lánh ánh lửa xanh. Khi chớp tắt, dãy núi biến mất như sụp xuống cái vực tối đen. Mọi vật gầm vang, run rẩy, xô đẩy những âm thanh và sinh ra những âm thanh khác. Có thể nói là trời đục ngầu và giận dữ, phụt lửa, gột sạch bụi bặm và mọi thứ nhơ nhớp từ mặt đất bốc lên làm nó vấy bẩn. Còn đất dường như run sợ trước cơn giận của trời. Sacro gầm gừ như con chó kinh hoàng, còn tôi cảm thấy vui, thấy mình vươn lên cao hơn cái tầm thường hàng ngày trong lúc ngắm nhìn cảnh rung bão não nùng và hùng tráng này trên thảo nguyên. Cảnh tươi bời kỳ diệu lôi cuốn tôi, làm cuộn lên trong lòng tôi máu nóng anh hùng, đưa tâm hồn tôi vào một nhịp điệu ghê gớm. Và tôi muốn góp phần vào đó. Tôi muốn có cách nào biểu lộ niềm khâm phục tràn ngập lòng tôi trước sức mạnh ấy. Ngọn lửa xanh trùm lấp bầu trời dường như cũng cháy lên trong ngực tôi. Tôi làm thế nào biểu lộ niềm xúc động mãnh liệt và sự khoái trá của tôi? Tôi cất tiếng hát, gào thật to. Sấm gầm, chớp lóe, cọ xào xạc. Còn tôi hát, tự cảm thấy mình hoàn toàn giống tất cả các âm thanh. Tôi hóa điên, điều đó có thể tha thứ được vì nó không làm hại ai, ngoài chính bản thân tôi. Bão trên biển và giông tố trên thảo nguyên, tôi chưa từng thấy những hiện tượng nào hùng vĩ hơn trong tự nhiên. Vậy là tôi đã hét lên, tin chắc rằng mình chẳng làm phiền ai và chẳng khiến ai phải kịch liệt công kích hành động đó của tôi. Nhưng bỗng nhiên, có ai kéo mạnh hai chân tôi, và tôi ngã ngồi xuống vũng nước. Sacro nhìn thẳng vào mặt tôi, mắt nghiêm nghị và giận dữ. Mày điên à? Không phải à? Không thật chứ? Thế thì im đi, đừng có gào lên, tao xé họng mày ra đấy, hiểu chưa? Tôi sửng sốt, và trước hết, tôi hỏi hắn là tôi làm phiền gì hắn. Mày làm tao sợ, hiểu chưa? Sấm gầm vang, tức là Chúa Trời nói, thế mà mày gào lên, mày nghĩ thế nào mà làm thế? Tôi tuyên bố với hắn là tôi có quyền hát nếu tôi muốn, cả hắn cũng thế. Nhưng tao không muốn. Hắn nói dứt khoát. Thế thì mày đừng hát. Tôi đồng ý. Cả mày cũng không được hát. Sacro nói một cách nghiêm khắc. Không, tao cứ. Nghe đây, mày nghĩ thế nào hả? Sacro nói, vẻ giận dữ. Mày là cái thá gì? Mày có nhà cửa không? Mày có mẹ không? Có bố không? Có họ hàng thân thích không? Có ruộng đất không? Mày là cái gì trên mặt đất này? Mày tưởng mày là một con người đấy à? Chính tao mới là con người. Tao có tất cả mọi thứ. Hắn vỗ vào ngực. Tao là vị công tước. Còn mày, mày chẳng là cái quái gì hết. Chẳng có gì hết. Tao thì cả vùng Kutais và Tiflis người ta đều biết tao, hiểu không? Mày đừng có làm trái ý tao. Mày phục vụ tao hả? Rồi mày sẽ được vừa lòng. Tao sẽ trả công cho mày gấp 10. Mày có làm như thế cho tao không? Mày không thể làm cái gì khác. Chính mày nói là Chúa bảo phải phục vụ mọi người mà không cần ai thưởng công. Nhưng tao sẽ thưởng công cho mày. Tại sao mày lại làm khổ tao? Mày định làm cho tao sợ phải không? Mày muốn cho tao cũng phải như mày chứ. Như thế là không tốt. Không tốt. Hắn nói, chép môi, phì hơi, thở dài. Tôi nhìn vào mặt hắn, há hốc mồm ngạc nhiên. Rõ ràng là hắn đã trút ra tất cả những gì chất chứa lại trong một chuyến đi. Tất cả những nỗi tức giận, bực bội và bất mãn đối với tôi. Để cho lời nói của mình hùng hồn hơn, hắn dí ngón tay vào ngực tôi, lắc vai tôi. Và tới những chỗ đặc biệt mạnh trong bài diễn văn của hắn, hắn xô cả người vào tôi. Mưa xối nước xuống người chúng tôi, trên đầu sấm ầm ầm không ngớt, và muốn cho tôi nghe rõ, Sacro phải gân cổ lên mà hét. Tình thế bi hài kịch của tôi đã quá rõ và khiến tôi phải phá lên cười. Sacro nhổ bọt quay đi. Chúng tôi càng đến gần Tiflis thì Sacro càng trở nên đăm chiêu và cau có. Có cái gì mới mẻ trên khuôn mặt gầy dọc nhưng vẫn trơ trơ của hắn. Cách Valley Caucasus không xa, chúng tôi tạt vào một làng Sekes và xin được việc bẻ ngô thuê. Những người Sekes gần như không bao giờ nói tiếng Nga, luôn luôn chế nhạo và chửi chúng tôi bằng tiếng của họ. Làm được hai hôm, chúng tôi quyết định rời khỏi làng, hoảng sợ vì thái độ thù địch ngày càng tăng của dân làng đối với chúng tôi. Đi khỏi làng trình độ 10 Vesta, Sacro bỗng rút ở trước ngực ra một tấm sa mỏng và đưa tôi xem với vẻ đắc chí kêu lên. Không cần làm việc nữa, ta bán nó đi là mua được đủ mọi thứ, đủ tiền đến Tiflis, hiểu không? Tôi giận điên lên, giằng lấy tấm sa vứt sang bên đường và nhìn về phía sau. Người Sekes không thích đùa. Trước đó ít lâu, người cô giác kể cho chúng tôi câu chuyện thế này. Một gã chân đất làm thuê ở một làng nọ, khi đi đem theo cái thìa sắt. Người Sekes đuổi kịp hắn, lục soát tìm thấy trong người hắn cái thìa, dùng dao mổ bụng hắn, nhét cái thìa vào sâu trong vết thương, rồi điềm nhiên bỏ đi, để mặc hắn giữa thảo nguyên. Khi người cô giác nâng hắn dậy, thì hắn đã gần chết. Hắn kể cho họ nghe câu chuyện ấy, và chết ở dọc đường, trong lúc được đưa về làng. Người cô giác đã nhiều lần nghiêm khắc bảo cho chúng tôi biết phải dè chừng người Sekes, kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện bổ ích đại loại như thế. Tôi không có lý do gì mà không tin họ. Tôi nhắc Sacro điều đó, hắn đứng trước mặt tôi, nghe tôi nói, và bỗng nhe răng ra, nheo mắt lặng lặng xông vào chụp lấy tôi như con mèo. Khoảng 5 phút, chúng tôi nện nhau ra trò, và cuối cùng Sacro giận dữ thét lên. Thôi! Chúng tôi nhọc lử, im lặng hồi lâu, ngồi đối diện nhau. Sacro nhìn về phía tôi, vừa ném tấm vải ăn cắp, vừa vẻ mặt hắn thảm hại và nói, tại sao chúng ta lại đánh nhau nhỉ? Sao thế hở? Ngốc quá! Tao có ăn cắp của mày đâu. Mày tiếc à? Tao thương mày nên tao mới ăn cắp. Mày làm việc, tao không biết làm. Vậy tao phải làm gì? Tao muốn giúp mày. Tôi thử giải thích cho hắn hiểu ăn cắp là thế nào. Tôi xin ông im đi cho. Đầu ông cứ như gỗ ấy. Hắn tỏ vẻ khinh bỉ tôi và giảng giải. Bao giờ sắp chết rồi ông mới ăn cắp chứ gì? Rõ chán. Sống thế mà sống à? Thôi, im đi. Sợ lại làm hắn nổi cáu, tôi im lặng. Đây là lần thứ hai hắn ăn cắp. Hồi trước, khi chúng tôi ở Hắc Hải, hắn đã xoáy của những người đánh cá Hy Lạp chiếc cân vỏ túi. Lần đó chúng tôi cũng suýt choạng nhau. Thế nào, ta lại đi chứ? Hắn nói, khi cả hai chúng tôi đã yên, tâm, đã làm lành với nhau và đã được nghỉ ngơi. Chúng tôi lại lên đường, càng ngày hắn càng ủ rũ và nhìn tôi bằng con mắt lạ lắm, lấm la lấm lét. Có lần, khi chúng tôi đã vượt qua đèo Darien và đang xuống dốc núi Udea, hắn nói, một hai ngày nữa chúng ta sẽ đến Tiflis. Xế, xế. Hắn chắc lưỡi và mặt mày hớn hở. Tao sẽ về nhà. Con đi đâu? Con đi du lịch. Tao sẽ vào nhà tắm. A ha, tao sẽ chén thật nhiều. Chà, thật là nhiều. Tao sẽ nói với mẹ tao, con thèm ăn lắm. Tao sẽ nói với bố tao, bố tha thứ cho con. Con đã qua nhiều cảnh khổ, con đã thấy cuộc đời đủ hình đủ vẻ. Bọn chân đất là loại người rất tốt. Khi nào gặp một gã chân đất, ta sẽ cho nó một rúp. Ta sẽ dẫn nó qua quán ăn, bảo nó, uống rượu đi. Chính ta cũng đã từng là thằng chân đất đây. Tao sẽ nói với bố tao về mày. Đây mới là con người. Hắn đối xử với con như anh cả. Hắn dạy dỗ con. Hắn cũng đã đánh con, thằng chó. Hắn nuôi con. Bây giờ bố phải nuôi hắn để trả ơn hắn. Tao sẽ nói thế. Phải nuôi hắn một năm. Một năm, thế đấy. Mày nghe thấy chứ, Maxim? Tôi thích nghe hắn nói như thế. Những lúc ấy, hắn có vẻ chất phác và trẻ thơ. Những lời lẽ như thế còn làm tôi thích thú vì ở Tiflis tôi chẳng có ai quen biết mà mùa đông sắp đến nơi rồi. Ngay trên núi Gadua, chúng tôi đã gặp bão tuyết. Tôi cũng có phần hy vọng ở Sacro. Chúng tôi đi nhanh. Muscat, thủ đô cũ của Iberia, đây rồi. Ngày mai chúng tôi sẽ đến Tiflis. Từ xa, cách chừng 5 Vesta, tôi đã thấy thủ đô của Kafkas nằm kẹp giữa hai quả núi. Thế là kết thúc chuyến đi. Tôi sung sướng vận vơ. Sacro thì thản nhiên. Hắn dương cặp mắt ngây dại nhìn về phía trước và nhổ toẹn toẹt. Hắn đói quá, nước miếng cứ ứa ra và chốc chốc hắn lại ôm bụng nhăn nhó kêu đau. Hắn đã liều lĩnh ăn nhiều cà rốt sống nhổ ở dọc đường. Mày thử nghĩ xem, tao là một gã quý tộc Ruja, tao có thể vào thành phố của tao giữa ban ngày ban mặt mà ăn mặc rách rưới bẩn thỉu như thế này được không? Không, ta phải đợi đến tối, dừng lại. Chúng tôi ngồi dưới chân tường một tòa nhà bỏ không, mỗi đứa cuốn một điếu thuốc lá cuối cùng, run lên vì lạnh và hút thuốc. Từ phía con đường quận Gruzia, gió mạnh thốc từng cơn dữ dội. Sacro ngồi, huýt sáo qua kẽ răng một bài buồn rầu. Tôi nghĩ tới một căn phòng ấm và những ưu thế khác của cuộc sống định cư so với cuộc sống nay đây mai đó. Ta đi thôi. Sacro đứng dậy, vẻ mặt quả quyết. Trời tối hẳn, thành phố đã lên đèn, thật là đẹp. Từ nơi nào không rõ những đốm lửa nối đuôi nhau dần dần nhảy vào bóng tối đang bao trùm thung lũng, nơi thành phố ẩn náu. Này, đưa cho tao cái mũ bồ đài để tao che mặt, không thì những người quen họ nhận ra tao. Có thể là... Tôi đưa cho hắn cái mũ, chúng tôi đi trên phố Oginskaya. Sacro huýt sáo một điệu gì kiên quyết. Maxim, mày thấy cái ga xe điện gần cầu Verisky kia chứ? Cứ ở đấy đợi tao nhé. Tao ghé vào một ngôi nhà, hỏi một người bạn về bố mẹ tao. Mày đi không lâu chứ? Tao trở lại ngay, một lát thôi. Hắn lao nhanh vào một ngõ hẻm tăm tối và biến mất. Biến mãi mãi. Không bao giờ còn gặp lại con người ấy nữa, người bạn đường trong ngót 4 tháng của đời tôi. Nhưng tôi thường nhớ đến hắn với một tình cảm tốt lành và nụ cười vui vẻ. Hắn Hắn đã dạy tôi nhiều điều không thể tìm thấy trong những pho sách dày cộp do các nhà thông thái viết nên. Vì cái khôn ngoan của cuộc sống bao giờ cũng sâu rộng hơn cái khôn ngoan của đời người.
Năm 1894, Phạm Mạnh Hùng